Vườn mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân, do tỳ kheo Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong phóng tác. Bằng thứ hai tiếp theo. Tăng chúng sau đó phân tán, mỗi người đi một nơi. Nhưng từ đó, mỗi khi chư tăng từ miền Nam lên đất Bắc đều bị ít nhiều tai tiếng. Mỗi lần nhớ đến chuyện rắc rối này, ta có lời khuyên chư tăng là chớ cậy chút uy quyền mà kết cục phải mang lấy tai họa. Ngoài ra, không thể coi thường hình thể núi sông mà cho là không quan hệ đến việc tu hành. Gần cuối năm, núi non đều đóng tuyết, hang sâu khí lạnh. Một mình ta đơn độc tu trì, thân tâm rất thanh tịnh. Ngày nọ, sau khi bỏ khoai vào nồi, ngồi đợi khoai chín, tự nhiên ta nhập định mà không biết thời gian cho đến khi qua năm mới. Trên núi có thầy Phục Thành, lấy làm lạ, vì sao đã lâu mà không thấy ta rời am, nên nhân dịp năm mới rủ các thầy khác đến am chúc Tết. Họ thấy ngoài am đầy dấu chân hổ mà chẳng thấy dấu chân người. Họ đi vào thấy ta đang nhập định, liền đánh thánh khiến xả định. Các thầy hỏi ta: "Thầy đã ăn cơm chưa?" "Thưa chưa, khoai vẫn còn ở trong nồi, chắc đã chín rồi đó." Các thầy mở nắp nồi ra, thấy khoai đã bị mốc đóng dày cả tấc, nước đóng cứng như đá. Thầy Phục Thành chúc mừng nói: "Nhất định là thầy đã nhập định hơn nửa tháng rồi." Sau đó, họ cùng ta đun tuyết nấu khoai ăn. Vài ngày sau, chư tăng kẻ tục xa gần kéo đến thăm ta rất đông. Ai nấy đều khen ta có công phu nhập định. Chán việc khách chủ đối đáp, ta lặng lẽ mang hành lý bỏ đi trong đêm tối, đến núi Thái Bạch, ẩn cư trong hang sâu núi thẳm. Chẳng bao lâu, thầy Giới Trần theo vết chân ta tìm đến. Thầy muốn rủ ta đi về Vân Nam tu hành. Ta đồng ý, nên cùng thầy vượt khẩu Bảo Ấp, đến núi Tử Bá, thăm miếu Trương Lương, rồi đi thẳng đến núi Nga Mi, leo lên Kim Đảnh, ngắm xem ánh sáng chư Phật. Những ánh sáng này cùng với Phật quang tại núi Kê Túc không khác. Tối lại, ngắm xem muôn chùm ánh sáng bay lên bay xuống trên đỉnh núi. Những chùm ánh sáng này cũng giống như bao chùm ánh sáng và đèn trí huệ tại núi Ngũ Đài. Chúng ta đến điện Tích Hỏa lễ Hòa Thượng Chân Ứng, tuổi ngoài 70, là vị trụ trì của toàn núi, cũng là bậc thiện tri thức trong tông môn. Ngài vui vẻ giữ chân chúng ta lại vài ngày. Xuống núi, chúng ta đi quanh hồ Vật Tượng, đến lễ chùa Đại Nga, rồi tới sông Lưu Sa. Lúc đó nước lớn, chúng ta phải đợi đò từ sáng đến trưa. Sau khi mọi người đều lên đò, ta bảo Giới Trần mang hành lý lên trước. Ta vừa định leo lên thì dây neo bị đứt, đò bị nước cuốn trôi đi, nhưng ta kịp bám được mạn đò bằng tay phải. Đò nhỏ mà người đông, nếu nghiêng qua lắc lại chút ít thì cũng đủ bị lật. Do đó ta không dám động đậy, thân chìm dưới nước, cố bám mạn đò. Chiều đến, đò tấp vào bến, người trên đò kéo ta lên. Y phục cùng hai bàn chân ta đều bị đá lớn đá nhỏ cắt đứt, đau đớn vô cùng. Lúc đó trời lạnh, lại thêm mưa phùn, chúng ta cố gắng đi đến ải Sái Kinh, nhưng các quán trọ đều không cho tăng nhân trú ngụ, nên chúng ta đành phải đến một ngôi chùa xin tạm trú qua đêm. Chùa này chỉ có một vị tăng trụ trì, nhưng xin cả ba lần mà thầy kia chẳng cho, lại bảo ra ngoài trước cổng chùa tạm trú dưới bậc thềm. Đất ướt, y ướt, nên chúng ta lấy tiền nhờ thầy kia mua rơm khô để đốt sưởi. Thầy kéo đến hai bó rơm ướt, chẳng đốt được. Chúng ta nhẫn nhục lãnh thọ, ngồi dưới đất ướt, tham chịu khí trời lạnh buốt qua đêm. Hôm sau, chúng ta mua ít trái cây khô ăn lót lòng, rồi tiếp tục tiến bước. chúng ta qua núi Hỏa Nhiên vào biên giới tỉnh Vân Nam, ghé huyện Vĩnh Bắc, lễ Thánh Thích Bồ Tát Quán Âm, rồi vượt sông Kim Sa thẳng đến núi Kê Túc, ngủ đêm dưới gốc cây. Lại nghe trong cửa đá có tiếng chuông mõ vang lên. Ngày kế ta lên kinh đảnh dâng hương lễ bái. Ta thấy đạo tràng Phật tổ trong vùng suy đồi hoang phế, quy củ của tăng chúng đọa lạc thậm tệ, nên phát nguyện kết am ở lại núi để giảng dạy cho khách hành hương. Nhưng chư tăng các chùa trong vùng chẳng cho phép. Ta đành buồn bã rơi lệ mà xuống núi. Ta đến phủ Côn Minh, được cư sĩ Sầm Khoan Từ lưu giữ lại chùa Phúc Hưng. Ta bèn bế quan nhập thất với giới trần làm hộ pháp. Trong khi nhập thất, một vị tăng đến nói rằng nhà chùa có phóng sanh một con gà trống nặng vài cân. Con gà này rất dữ tợn, những con gà khác trong chùa đều bị nó đá có thương tích. Ta liền thuyết giới và dạy nó niệm Phật. Chẳng bao lâu nó không còn cắn đá những con gà khác và ăn bọ trùng nữa. Một mình nó bay lên đậu trên cây cao trước chùa, chỉ ăn thực phẩm khi được cho. Khi nghe tiếng chuông khánh, nó đi theo sau đại chúng lên chánh điện tụng kinh. Khi được dạy niệm Phật, nó liền gáy tiếng như Phật, Phật, Phật. Sau 2 năm sống trong chùa, ngày nọ khi làm lễ công phu chiều xong, nó ngưỡng cổ lên, xòe đôi cánh và vỗ 3 lần giống như niệm Phật, rồi đứng thẳng mà chết. Trải qua vài ngày mà thân sắc của nó vẫn không hề biến đổi. Chư tăng bèn để nó vào một thùng kín và mang đi hỏa táng. Mùa xuân năm Quan Tự thứ 30, 1904-1905, chư tăng cùng hòa thượng Thế Mẫn đến thỉnh ta rời thất để đến chùa Quy Hóa giảng kinh Viên Giác và kinh 42 chương. Sau khóa tu, có hơn 3.000 người xin quy y Tam Bảo. Đến mùa thu, thầy Mộng Phật thỉnh ta đến chùa cung trúc giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại chùa, ta hướng dẫn việc khắc bản gỗ kinh Thủ Lăng Nghiêm cùng các bài thi kệ của đại sư Hàng Sơn. Những bản gỗ khắc này hiện nay vẫn được tồn trữ tại chùa. Tháng sau, đề đốc Trương Tùng Lâm và tướng Lý Phúc Hưng cùng quan thân sĩ thứ đến thỉnh ta qua đại lý giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Sùng Thánh. Người xin quy y Tam Bảo đến cả vài ngàn. Tướng Lý Phúc Hưng muốn lưu giữ ta ở lại chùa để làm Phật sự, nhưng ta đáp: ta không thích ở tại thành phố, mà chỉ muốn kết am tại núi Kê Túc, nhưng tăng sĩ tại các chùa trên núi gần đó không cho. Này chư vị hãy giúp cho ta một khoảnh đất để ta kết am, dạy dỗ tăng chúng người này tu học, khôi phục lại đạo tràng của Tổ Ca Diếp. Chư vị tướng quân đều trả lời là được. Họ sai quan huyện Tân Châu trợ giúp ta. Trên núi, ta tìm được một am thất hư tàn, tên là Bồn Vu, để tạm trú. Trong am không có phòng xá, không lương thực, nhưng ta vẫn tiếp lễ bốn chúng từ 10 phương đến. Am Bồn Vu được lập từ đời Gia Khánh, nhà Thanh, 1796 tới 1820, vốn không có tăng trụ trì, vì bên ngoài cửa chùa có một tảng đá bạch hổ. Ta muốn xây hồ phóng sanh nơi đây, nên thuê người dời tảng đá đó đi. Tảng đá cao 9 thước 4 tấc, rộng 7 thước 6 tấc. Đỉnh đá bằng phẳng, có thể ngồi thiền trên đó. Ta thuê hơn 100 công nhân để dời tảng đá đó ra xa 280 thước. Công nhân gắng sức cả 3 ngày mà tảng đá vẫn không động đậy, nên nản chí bó tay bỏ về. Ta bèn tụng đọc kinh chú, cầu nguyện chư thần hộ pháp và lam thánh chúng gia hộ cho, rồi hướng dẫn hơn 10 vị tăng di chuyển được tảng đá đó qua bên phải cửa chùa. Người đến xem đều kinh ngạc, biết là nhờ thần lực của chư thần hộ pháp gia hộ. Nhân việc lành này, có người đề khắc lên tảng đá chữ Vân Di Thạch, là tảng đá được di chuyển bởi lão tăng Hư Vân. Quan Thân Sĩ Thứ cũng đề thơ lên tảng đá đó rất nhiều. Vì muốn trùng tu mái chùa để tiếp đãi tăng tục mười phương đến tu học, nên ta phải đi quyên góp tịnh tài. Ta nhờ thầy giới trần ở lại trong coi chùa, rồi một mình đi thẳng qua đất Đằng Xung để quyên góp. Từ Hạ Quan đến Vĩnh Xương, đường xá dài hơn 100 dặm, gập ghềnh rất khó đi. Thế mà quan dân xưa nay chưa từng sửa chữa. Ta nghe dân địa phương kể rằng, có một vị tăng ở xa đến, tự phát tâm khổ hạnh sửa sang đường xá. Vị này không đi quyên góp, chỉ nhận thức ăn cúng dường của khách qua đường. Sửa chữa đường xá như thế đã bao thập niên rồi mà chưa từng thối chuyển. Đường lộ đã được ngài sửa chữa khoảng 90%. Người dân nơi đây cảm kích ân đức, muốn sửa lại chùa Khổng Tước Minh Vương cho ngài ở, nhưng ngài từ chối và cứ tiếp tục sửa đường. Ta nghe vậy liền đi thẳng đến tìm ngài. Hoàng hôn vừa xuống, ta gặp vị tăng đó đang mang cuốc xẻng và giỏ rơm chuẩn bị trở về. Ta đến trước mặt định hỏi, nhưng ngài trương mắt nhìn thẳng mà không đáp lời. Ta cũng không để ý, chỉ theo đi thẳng về chùa. Ngài bỏ dụng cụ xuống rồi đến ngồi trên tấm bồ đoàn mà tọa thiền. Ta cúi mình đảnh lễ, nhưng ngài chẳng thèm nhìn hay nói năng gì. Ta cũng ngồi thiền đối diện trước mặt ngài. Sáng hôm sau, ngài nấu cơm, ta thổi lửa. Khi cơm chín, ngài chẳng thèm mời, nhưng ta vẫn lấy chén xúc cơm ăn. Ăn xong, ngài cầm cuốc, ta mang giỏ, cùng nhau ra đường liễn đá, đào đất, trải cát. Cùng làm và nghỉ ngơi như thế cả hơn 10 ngày mà không hề nói năng với nhau một lời nào. Tối nọ, trăng sáng như ban ngày, ta ngồi thiền trên tảng đá ngoài sân chùa, thì ngài từ trong chùa bước đến sau lưng ta, nói lớn: "Thầy đang làm gì đây?" Ta từ từ mở mắt ra và trả lời: "Thưa, đang ngắm trăng." "Trăng ở đâu?" "Vầng trăng sáng tuyệt đẹp." Ngài bèn làm bài kệ: "Giữa bao giả huyễn khó biết chân, chớ nhận cầu vồng làm ánh sáng." Ta bèn đáp: "Xưa nay ánh sáng trùm muôn vật, chẳng bị âm dương tuyệt cách ngăn." Ngài vui mừng cười to và nói: "Thôi, trời đã khuya rồi, chúng ta hãy vào trong nghỉ ngơi." Hôm sau, ngài bắt đầu tiếp chuyện và cho ta biết ngài là người tỉnh Hồ Nam, tên là Thiền Tu, xuất gia từ nhỏ tại chùa Kim Sơn. Năm 24 tuổi, ngài đã mang tâm về nơi an trú, tâm không còn vọng động. Sau đó, ngài phát tâm đi lễ bái các chùa từ trong nước đến ngoại quốc như Tây Tạng, Miến Điện. Trên lộ trình từ Miến Điện trở về nước qua đây, thấy đường xá gập ghềnh khúc khuỷu, người ngựa đi đứng khó khăn, bèn khởi tâm thương xót. Lại nhân cảm đức hạnh xưa của Bồ Tát Trì Địa, nên ngài phát nguyện một mình ở lại đây để sửa sang đường xá cho dân chúng quanh vùng. Đã qua bao thập niên, tuổi ngài ngoài 83, mà chưa từng gặp ai tri kỷ. Nay được gặp người hữu duyên, thật là vui vẻ. Ta cũng thuật lại nhân duyên xuất gia của mình. Ngày hôm sau, chúng ta chia tay. Ta tiếp tục đi Đằng Xung để quyên góp tịnh tài, nhưng vừa ghé Hồ Nam, chưa kịp đặt hành lý xuống để nghỉ ngơi, thì bỗng có một nhóm người trẻ tuổi mặc áo tang đi đến trước ta, dập đầu lễ bái và thưa: "Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng đến nhà để tụng kinh." "Ta không phải là ông thầy tụng kinh độ đám. Xin hòa thượng vì cha chúng con mà đến tụng kinh. Chẳng lẽ chư vị không biết trong vùng này có thầy nào thường đi tụng kinh độ đám hay sao?" Người chủ quán trọ nghe vậy bèn thay mặt họ mà trần thuật sự việc như sau: "Xin thỉnh đại sư đi tụng kinh cho nhà họ đi, vì việc này xảy ra rất là lạ lùng, hiếm có." những người này là con cháu của quan thái sử họ Ngô. Lúc thái sử còn sống, ông tu trì rất cẩn mật, nên được người địa phương xưng tụng là thiện nhân. Lão thái bá họ Ngô tuổi thọ hơn 80, con cháu được vài mươi người, mà trong đó có vài vị là khoa bản tiến sĩ. Trước ngày mất, thái sử họ Ngô tự nói mình là tăng nhân, nên trong di chúc có nói là phải được tẩm liệm với y phục của người xuất gia, không cho gia quyến khóc lóc giết hại loài vật hay mời thầy cúng đến nhà tụng kinh. Thái sử bảo rằng mai đây sẽ có một vị cao tăng đến tụng kinh siêu độ cho ông, rồi ông ngồi xếp bằng niệm Phật mà mất. Qua vài ngày, nét mặt ông vẫn còn tươi tỉnh như lúc còn sống vậy đó. Ngài đại sư đến, có phải đây là duyên pháp chăng? Nghe vậy, ta nhận lời đến nhà họ tụng kinh siêu độ cùng phóng sanh bố thí trong 7 ngày. Các quan dân sĩ thứ trong xã ấp đều vui mừng hoan hỷ. Người thọ giới quy y hơn cả ngàn người. Quan thân sĩ thứ muốn giữ ta ở lại đằng xung. Ta đáp, ta muốn tu sửa lại núi Kê Túc, mới đến đây quá duyên nên không thể ở lại được. Nghe thế, mọi người đều vui vẻ đóng góp cúng dường rất thâm hậu. Ta mang số tiền này trở về núi Kê Túc, xây dựng phòng xá, thiền đường, giảng đường, cùng chấn chỉnh luật nghi, lập ra quy củ, ban truyền giới pháp. Năm ấy, bốn chúng đến cầu thọ giới hơn 700 vị. Những tăng chúng chùa chiền trên núi thấy vậy cũng thay đổi theo quy củ từ từ. Họ mặc tăng y, cạo râu tóc, ăn chay trở lại. Chương 6. Mùa xuân năm Quan Tự 31, 1905-06, ta được 66 tuổi. Hòa thượng Bảo Lâm tại chùa Thập Chung có đến thỉnh ta đến chùa làm lễ truyền giới cho hơn 800 người. Làm Phật sự xong, ta qua Nam Dương Hoằng Pháp. Trên đường đi, ta ghé chùa Thái Bình tại Nam Điện, tỉnh Vân Nam, giảng kinh A Di Đà. Giảng xong, có vài trăm người xin thọ giới quy y. Sau đó, ta men theo những vách núi treo leo của dãy Thiên Nhai, vượt qua rặng Giả Nhân, đến Ngõa Thành. Vì vùng núi Giả Nhân là nơi thâm sơn chướng khí, nên ta bị cảm bệnh rất nặng, phải tạm trú trong những chòi lá ven rừng. Thân thể ta ngày đêm nóng lạnh, nhưng ta vẫn cố gượng đi đến chùa Quán Âm tại Liễu Động. Trong chùa có thầy trụ trì tên là Định Như. Ta vào làm lễ, nhưng thầy chẳng thèm nhìn, nên ta lên chánh điện tọa thiền. Đến tối, lúc thầy làm lễ, ta phụ giúp chuông trống. Sau khi đọc văn sám hối, thầy sướng lớn: "Giết, giết, giết." Rồi lạy ba lạy. Hôm sau, lên chánh điện tụng kinh, thầy cũng sướng lên chữ giết và lạy 3 lần như trước. Ta lấy làm lạ, nên cố nán lại để quan sát thêm. Thức ăn của thầy vào buổi sáng, trưa, chiều tối đều có hành tỏi. Ta không ăn, cũng không nói lời nào, chỉ uống nước. Thầy biết vậy nên bảo người trong chùa nấu thức ăn nhưng không bỏ hành tỏi. Khi ấy ta mới ăn được. Đến ngày thứ 7, thầy mời ta uống trà. Ta liền hỏi việc thầy sướng lên 3 câu giết rồi lạy 3 lạy là nghĩa gì. Thầy đáp: "Ta muốn giết những con quỷ da trắng. Quê quán ta tại Bảo Khánh, tỉnh Hồ Nam. Cha ta là quan võ, nhưng qua đời sớm nên ta đi tu thọ pháp tại núi Phổ Đà theo hòa thượng Trúc Thiền học đạo. Hơn 10 năm trước, Lúc từ Hồng Kông trở về Tinh Châu, ta bị người da trắng ngược đãi trên tàu, không thể nhẫn nhịn được, thù hận đến chết chẳng nguôi. Cả hơn 10 năm nay, tăng nhân đi ngang qua đây cũng nhiều, nhưng ta không thấy ai viên dung vô ngại được như ngài. Vì lẽ đó nên ta mới nói ra những tâm sự này. Ta khuyên thầy nên xem oán thân đều bình đẳng, nhưng coi bộ uất khí của thầy vẫn chưa tiêu nổi. Do đó, ta có lời khuyên chư tăng, hãy nên tập quán chữ xả làm đầu để tiêu trừ tức nghiệp. Bệnh của ta từ từ giảm bớt, nên ta xin cáo từ. Thầy cố giữ ta ở lại. Ta bèn kể lại việc đi quyên tịnh tài để xây chùa. Thầy liền cúng dường tiền lộ phí, lương thực, mua vé xa lửa, cùng đánh điện tín qua Ngưỡng Quan, Miếng Điện, báo tin cho cư sĩ Cao Vạn Bang biết trước để ông ta ra ga xe lửa đón ta. Ta đến Ngưỡng Quan, có gia đình cư sĩ họ Cao cùng sư Tánh Nguyên, giám viện chùa Long Tuyền ra đón. Ta ở lại nhà cư sĩ họ Cao, được tiếp đãi ân cần. Cư sĩ nói: Lão Hòa Thượng Diệu Liên hiện nay đang hoằng pháp ở chùa Cực Lạc, Nam Dương. Hòa Thượng biết ngài đi hoằng pháp khắp nơi, nhưng nhiều năm qua chưa từng nghe tin tức. Nay nghe tin ngài, Hòa Thượng rất vui mừng và gửi thư đến báo rằng Hòa Thượng sẽ đợi ngài ở chùa Cực Lạc trước khi ngài đi Đường Sơn để trùng tu chùa Quy Sơn. Vài ngày sau, ta đi thăm tháp Đại Kim ở Ngưỡng Quan, Miếng Điện. Thăm viếng các thánh cảnh xong, ta liền cáo từ vì e sợ Hòa Thượng Diệu Liên đang đợi chờ. Cư sĩ họ Cao đưa ta ra ga xe lửa và đánh những tín về chùa Cực Lạc tại đảo Tân Lan, Nam Dương để ra đón ta. Vì trên tàu có người chết do bệnh dịch hạch, nên khi tàu đến, chính quyền địa phương không cho phép cập bến và bắt những người trên tàu phải tạm trú trên một hòn đảo ngoài khơi để họ khám nghiệm. Hơn ngàn người ở tạm tại đảo, nhưng không có lều vải chi hết. Ngày bị mặt trời thiêu đốt cháy da, đêm bị mưa gió thổi qua lạnh buốt. Khẩu phần thực phẩm của mỗi người trong ngày chỉ có một nhúm gạo và hai củ cà rốt, tất cả phải tự nấu ăn lấy. Bác sĩ đến khám bệnh hai lần một ngày. Đến ngày thứ 10, hầu hết mọi người đều được rời đảo, duy chỉ còn một mình ta. Khi ấy, tâm ta thật bồn chồn, lo lắng. Lại thêm bệnh tình ngày một gia tăng, nên không thể ăn uống gì được. Ngày sau, bác sĩ đến bắt phải khiêng ta qua một phòng riêng. Ông lão giữ cửa là người Tuyền Châu, thấy vậy liền than thở: Ây chà, phòng này chỉ dành cho những người bệnh sắp chết nằm. Sau khi chết sẽ còn bị hội đồng y khoa mang ra giải phẫu nghiên cứu nữa. Ta kể rõ thân thế mình và nói là muốn đến chùa Cực Lạc hoằng pháp. Ông lão nghe xong lấy thuốc cho ta uống trong hai ngày, nhờ thế bệnh tình ta thuyên giảm đôi chút. Ông lão nói: Khi bác sĩ đến khám, ta ở bên ngoài sẽ ho lên làm hiệu. Lúc ấy dù thế nào ngài cũng nên cố gắng ngồi dậy, làm như tỉnh táo, không có chuyện gì. Nhưng nếu bác sĩ cho thuốc gì thì chớ có uống. Lát sau, quả nhiên bác sĩ đến, đưa thuốc bảo ta phải uống. Vì không thể cưỡng lại được nên ta đành uống. Bác sĩ vừa đi khỏi thì ông lão đến và hỏi rằng ta có uống thuốc không. Ta đáp là đã uống rồi. Ông lão kinh sợ nói: Thôi rồi, uống thuốc đó thì chắc là khó sống. Thế nào ngày mai bác sĩ sẽ đến để mổ thân ngài làm thí nghiệm thôi. Cầu mong Phật tổ cứu ngài. Hôm sau, ông lão đến thăm thì thấy ta đang ngồi dưới đất, mắt mở to nhưng chẳng thấy gì nữa. Ông đỡ ta dậy, thấy máu chảy đầy mặt đất nên cho uống thêm một đơn thuốc, rồi gấp rút giúp ta thay quần áo, cùng lau chùi sàn nhà sạch sẽ. Ông than: Nếu là người khác, sau khi uống thuốc của bác sĩ cho ngày hôm qua, chắc đã bị mổ trước khi chút hơi thở cuối cùng rồi. Số ngày chưa hết, chắc là do chư Phật gia hộ. Chút nữa bác sĩ sẽ đến, ta sẽ ho lên để làm hiệu. Ngài nên cố ngồi dậy, làm như vấn chấn tinh thần, thì mai ra sống được. Khi bác sĩ đến, thấy ta vẫn còn sống, ông cười gằn và bỏ đi. Khi hỏi tại sao bác sĩ lại cười, ông lão đáp là mạng sống ta chưa dứt, nên bác sĩ chưa thể mổ tử thi khám nghiệm được. Ta cho ông lão biết là cư sĩ họ Cao có cúng dường ta một số ít tiền. Vậy hãy giúp ta lấy tiền này mà tặng cho bác sĩ, để xin ông thả ta ra. Sau đó ta lấy ra 40.000 đồng nhờ đưa cho bác sĩ, và 20.000 đồng để tặng riêng ông lão như một món quà để đáp đền những gì ông đã giúp đỡ. Ông lão nói, ta không thể lấy tiền của ngài được. Hôm nay có bác sĩ người Tây Phương đến, nên không thể thương lượng. Ngày mai bác sĩ là người địa phương mới có thể bàn chuyện được. Chiều hôm đó, ông lão đến và bảo, ta đã nói chuyện với bác sĩ địa phương và đã đưa cho ông ta 20.000 đồng rồi. Ngày mai ngài sẽ được thả ra. Nghe thế ta rất an tâm, liền cảm tạ ông lão. Ngày kế bác sĩ đến khám bệnh xong, liền sai người đem ghe ra đưa ta vào đất liền. Ông lão đỡ ta lên ghe, lúc đến bờ thì họ mướn xe chở ta đến chùa Quảng Phúc. Vì thấy hình dạng gầy gò quái dị của ta, nên thầy tiếp khách không muốn tiếp, cứ để mặc ta ngồi đó cả 2 giờ. Ta thấy vậy rất buồn, vì thầy tiếp khách không làm tròn bổn phận. Một lúc sau, thầy thủ tọa giác không đi qua, thấy vậy bèn hỏi. Ta tự xưng là Hư Vân, rồi cúi đầu đảnh lễ, nhưng lạy xuống rồi mà không đủ sức để đứng dậy, nên thầy thủ tọa liền đỡ ta lên và nói, cư sĩ họ Cao đã đánh điện tính hơn 20 ngày mà không biết tin tức của thầy ở đâu. Lão hòa thượng Diệu Liên cùng toàn thể đại chúng tại đây đều lo lắng cho thầy. Tại sao thân thể thầy ra nông nỗi này? Khi ấy tất cả tăng chúng hay tin đều kéo ra xem đầy cả điện đường. Lát sau lão hòa thượng Diệu Liên được tin vội đến thăm. Hòa thượng nói, hằng ngày thầy vẫn trông mong tin tức của con, chỉ sợ con gặp hiểm nạn. Thầy định trở về Phúc Kiến để trùng tu chùa Quy Sơn, nhưng nghe tin con sắp đến đây nên mới nan ở lại. Đệ tử tội nặng, cúi xin thầy tự bi tha lỗi cho. Sau đó ta lực thuật lại sự tình, lão hòa thượng cùng đại chúng đều kinh ngạc và vui mừng, chắp tay niệm Phật rồi mang ta về chùa Cực Lạc. Hòa thượng khuyên ta nên uống thuốc, nhưng ta thưa, con đã trở về nhà, vọng niệm đều dứt sạch, nghỉ ngơi vài ngày chắc bệnh sẽ khỏi. Ta ở chùa Cực Lạc chăm chỉ tọa thiền, lão hòa thượng thấy ta ngồi thiền suốt cả vài ngày nên răn dạy. Khi hậu ở Nam Dương nóng nực, không như ở trong nước, ngồi thiền lâu e sợ hại đến thần đó. Tuy nhiên ta không cảm thấy như thế, lão hòa thượng lại bảo tiếp, con nên giảng kinh Pháp Hoa ở đây để kết duyên với tứ chúng, vì thầy phải trở về nước. Sau khi giảng kinh xong, con hãy đến núi Cổ Sơn thăm thầy, vì thầy còn một việc muốn nói với con. Sau khi đưa hòa thượng lên tàu trở về nước xong, ta về chùa khai giảng kinh Pháp Hoa. Số người đến nghe rất đông, sau khi nghe kinh có vài trăm người thọ giới quy y với ta. Các vị Phật tử tại đây bèn thỉnh ta đến đình Thanh Vân giảng kinh Dược Sư, rồi qua Kuala Lumpur đến chùa Linh Sơn giảng kinh Lăng Già. Tại các pháp hội giảng kinh, số người thọ giới quy y có đến hơn 10.000 người. Mùa đông năm Quang Tự thứ 32, 1906-07, tăng chúng tỉnh Vân Nam đánh điện tín cho biết chính phủ hiện tại đang bắt kê khai tài sản chùa chiền. Các quan lại địa phương thừa thế nước đục thả câu, tịch thu đất đai, ruộng nương của chùa và đàn áp Phật giáo rất nhiều. Ngài Tăng Thống Kỳ Thiền mời ta về nước để cùng nhau bàn tính chuyện giải quyết vấn đề. Ta bèn lên tàu trở về nước. Khi tàu ghé Đài Loan, ta đến tham quan chùa Linh Tuyền. Đến Nhật Bản, ta viếng thăm các danh lam thắng cảnh. Nhưng lúc ấy, chính phủ Trung Hoa và Nhật Bản đang có sự hiềm khích. Chư tăng người Nhật không được qua Trung Quốc tu học, còn chư tăng người Hoa ở Nhật thì lại bị dòm ngó. Vì thế, ước muốn liên hợp tín đồ Phật giáo Trung Nhật của ta bị trì hoãn. Tháng 3, ta trở về nước cùng các đại biểu Phật giáo trong nước và Đức Tăng Thống Kỳ Thiền lên Bắc Kinh dâng thư thỉnh nguyện. Khi đến Bắc Kinh, chúng ta trú tại chùa Hiền Lương, có quý thầy Pháp An chùa Long Truyền, thầy Đạo Hưng, thầy Giác Quang chùa Quán Âm đến tiếp đón. Ngoài ra, còn có Túc Thân Vương Thiện Kỳ thỉnh ta thuyết giới pháp cho gia đình vợ ông. Các vương công đại quan thân hữu quen biết ta từ thời hộ giá chạy loạn cũng đến viếng thăm. Khi bàn cách thức dân chiếu thỉnh nguyện thì chúng ta được các vị này trợ giúp rất nhiều. Vì thế nên mọi việc được thuận lợi. Sau khi dân chiếu thỉnh nguyện xong, hoàng đế liền ra sắc dụ như sau: Quang Tự năm thứ 32, trong sự quyên góp xưa đã ban dụ chỉ, không cho phép các vị quan to ỷ quyền thế hà hiếp quấy nhiễu dân nghèo. Nhưng gần đây nghe các vị biện lý ở các tỉnh đang hà hiếp quấy nhiễu dân lành, thậm chí còn đi ra ngoài đến các chùa chiền quyên góp nữa. Những việc như thế không thể chấp nhận được. Nay ra chiếu chỉ cho các tỉnh phủ, phàm có các chùa viện lớn nhỏ cùng tất cả tài sản của tăng chúng đều phải do các quan địa phương bảo hộ, không được điêu ngoa đố kỵ chiếm lấy, tạo nên mầm mống nhiễu loạn. Chính quyền địa phương không được thâu góp quyên tổn tài sản tăng chúng, phải giữ lễ đoan chánh. Khâm thử. Sau khi chiếu dụ ban ra, việc niêm phong tài sản tự viện ở các tỉnh liền chấm dứt. Tại Bắc Kinh, ta nói với các vị đại quan rằng tỉnh Vân Nam vì ở xa nên chưa từng được ban đại tạng kinh. Nay ta muốn dâng chiếu thỉnh toàn bộ đại tạng kinh để cho vùng biên địa được thấm nhuần mưa pháp. Được sự bảo hộ của Túc Thân Vương Thiện Kỳ, chiếu thỉnh nghị do đại quan tổng quản nội vụ dâng lên như sau: Theo lời của Ngài Tăng Lục, Đại Pháp Sư Pháp An, thì tỉnh Vân Nam, Phủ Đại Lý, huyện Tân Châu, núi Kê Túc, Am Bồn Vu, chùa Ngưỡng Dương, phương trưởng trụ trì Tăng Nhân, hiệu Hư Vân, trình xin rằng, chùa vốn là đạo tràng thắng hội của tổ Maha Ca Diếp, thuộc hàng danh lam thắng cảnh, và là ngôi phạm sát cổ xưa trong nước, nhưng lại thiếu đại tạng kinh. Nay cầu thỉnh đại tạng kinh, hầu mong vĩnh viễn cung kính phụng thờ sùng hưng Phật pháp. Chiếu thỉnh cầu này do quan thượng thư chánh bộ Túc Thân Vương, đại sư Trần Hải trụ trì chùa Bách Lâm, đại sư Đạo Hưng trụ trì chùa Long Hưng, vân vân cùng dân biểu. Nếu như được chấp thuận, xin quan nha môn truyền bảo Ti Tăng Lục lo việc ban chuyển đại tạng kinh phụng theo thỉnh dụ trên đây. Thỉnh chỉ. Ngày 6 tháng 6, Quang Tự năm thứ 33, dụ được phê chuẩn như sau: Quang Tự tháng 7, năm thứ 32, thượng dụ tỉnh Vân Nam núi Kê Túc, Am Bồn Tu, chùa Ngưỡng Dương, được ban tặng, đổi hiệu là Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự, lại ban cho một bộ đại tạng kinh, tăng y màu vàng tím, bát cụ cùng ngọc ấn hoàng đế và tích trưởng dư ý cho đại sư phương trưởng vì có công hộ giá hoàng đế lúc tao loạn. Lại ban hiệu cho đại sư trụ trì Hư Vân là đại sư Phật Từ Hồng Phát, phụng chỉ trở về núi truyền giới, hộ trì quốc gia, làm việc hữu ích cho nhân dân. Đại quan nội vụ nên báo cho đại sư Hư Vân đem các vật trên trở về núi Vĩnh Chấn Sơn Môn, vì việc thiện mà ban bố giáo lý Phật Đà. Quan dân địa phương tất cả phải phụng chỉ, nhớ rõ mà hộ trì Phật Pháp, chớ có khinh thường. Khâm chỉ. Năm Quan Tự thứ 33, 1907-1908, ta được 68 tuổi. Sau khi thỉnh được Đại Tạng Kinh, ta nhận được thư của Hòa Thượng Diệu Liên, trong đó Ngài viết: lúc thỉnh Đại Tạng Kinh về Vân Nam, trước tiên con hãy đến cửa ải Hạ Môn, đi Nam Dương, rồi từ đó vào đất Vân Nam. Tại Hạ Môn, con nên trở về Cổ Sơn gặp Thầy Gấp. Ta bèn vận chuyển Đại Tạng Kinh rời Bắc Kinh đến Hạ Môn. Nhưng khi vừa đến nơi, thì ta nhận được điện tín cấp báo từ Cổ Sơn gửi tới, nói rằng Hòa Thượng Diệu Liên đã viên tịch. Từ chỗ Quy Sơn, linh tháp Lão Hòa Thượng được dời về Cổ Sơn để tiễn việc lễ tán. Ta tức tốc quay về Cổ Sơn, lo việc kiến lập tháp tổ, công việc bận rộn ngày đêm. Lúc vừa xây tháp xong, trời đổ mưa to, ròng rã cả nửa tháng, toàn thể đại chúng đều ưu buồn. Ngày mồng 8, viền giới Bồ Tát xong, trời bắt đầu tạnh mưa. Ngày mồng 9, trời quang mây tạnh, quan dân sĩ thứ đến núi dự lễ an táng đều cảm duyên nơi đạo. Ngày mồng 10, lúc làm lễ nhập tháp, trăm bàn thức ăn chay tịnh được sắc ngoài trời để lễ. Đại chúng cùng nhau tụng kinh, đang cúng ngọ, niệm đến chân ngôn biến thực, thì bỗng đâu một ngọn gió cuồn cuộn thổi đến, cuốn bay tất cả thức ăn tế phẩm lên trên trời. Từ Linh Cửu Hòa Thượng có một luồng hào quang màu đỏ rất sáng phóng ra, bay thẳng vào đỉnh tháp. Đại chúng đều vui vẻ tán thán công đức Hòa Thượng. Lễ nhập tháp xong, toàn thể đại chúng trở về chùa thì trời đổ mưa to dầm về. Xá lợi của Lão Hòa Thượng Diệu Liên được phân làm hai phần, một phần để vào trong tháp, một phần đem đến chùa Cực Lạc ở Nam Dương để thờ. Lúc phụng chuyển Đại Tạng Kinh cùng xá lợi của cố Lão Hòa Thượng đến Mã Lai, đại chúng cùng chư tăng tới đón tiếp cả vài ngàn người. Đang tụng kinh, niệm đến chân ngôn biến thực, thì lại một luồng gió cuồn cuộn nổi lên, thổi bay hết tất cả bông hoa cúng dường. Từ nơi linh cửu phóng ra một luồng ánh sáng trắng, bay thẳng đến đỉnh tháp, ngoài hai dặm ai ai cũng thấy. Ta làm pháp chủ hai buổi lễ nhập tháp, mắt thấy, tai nghe, tường tận chứng kiến. Phật nói: người hành mật hạnh thật khó nghĩ bàn. Nói về sự tu trì của Hòa Thượng Diệu Liên lúc còn sống, ta không biết được nhiều. Hòa Thượng không chuyên tu thiền hay tịnh độ, duy chỉ cất chùa lập viện, tiếp độ tăng chúng để kết duyên. Nhân duyên sau cùng, khi làm lễ nhập tháp, thực rất kỳ lạ, khó có thể nghĩ bàn. Về phần ta, sau khi được Hòa Thượng cho xuống tóc xuất gia, bèn đi chu du khắp bốn phương, đã lâu lắm chưa được dịp hầu hạ Ngài. Lại cả bao thập niên không thư từ thưa hỏi, phụ bạc ân Thầy. Nhân duyên cuối cùng với Hòa Thượng là việc ta có phước phần được lo liệu lễ tán linh cửu tháp tự cùng phân chia xá lợi Ngài. Nhớ đến việc Ngài dặn bảo ta lần sau cùng khi còn ở Nam Dương, chứng tỏ Ngài biết trước được ngày giờ lâm chung. Thật khó nghĩ lường. Ta chỉ lược thuật sự thật trong hiện tại, còn việc chứng minh thì để người sau tự kết luận lấy. Ta đón tàu đi Thái Lan. Vì trên tàu không có thức ăn chay, nên ta ngồi thiền suốt cả ngày. Một người anh đi qua chỗ ta ngồi, Thấy vậy bèn hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngài đi đâu vậy? Nghe ông ta nói được tiếng Hoa, ta bèn đáp: Ta đi Vân Nam. Ông ta liền mời ta lên phòng, lấy bánh mì và sữa ra mời, nhưng ta nhã nhặn từ chối. Ông hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngài tu ở vùng nào vậy? Ta tu tại chùa Nưỡng Dương, núi Kê Túc. Tôi biết quy củ của chùa ấy rất nghiêm ngặt. Ông làm gì mà biết chỗ đó? Bạch Hòa Thượng, tôi là quan lãnh sự ở Côn Minh, nên đã từng đến tham quan nơi đó. Ngài đi ra nước ngoài có công chuyện gì? Ta vận chuyển Đại Tạng Kinh về Vân Nam, nhưng vì thiếu tiền lộ phí nên ta phải qua Mã Lai để hóa duyên, quyên góp tịnh tài. Bạch Hòa Thượng, vậy ngài có đem theo công văn không? Ta lấy công văn chứng cứ ra cho ông xem. Ông liền viết một ngân phiếu 3.000 đồng cúng dường cho ta. Thật là một thiện duyên kỳ lạ. Sau đó ông ta mời ta ăn cơm chay, gồm có cơm chiên với rau cải. Khi tàu cập bến, chúng ta chia tay tạm biệt. Ta trú tại chùa Long Tuyền giảng kinh Địa Tạng. Trong lúc giảng kinh, ông ta đến chùa gặp ta, cúng dường thêm 3.000 đồng nữa. Để xây điện thờ Đại Tạng Kinh cần phải có một số tiền cả 1.000 đồng. Trước khi ông lãnh sự cúng dường, ta chỉ quyên được chút ít thôi. Sau khi giảng kinh Địa Tạng xong, ta lại tiếp tục giảng phẩm Phổ Môn. Thính giả có đến vài trăm vị. Ngày nọ, khi đang ngồi thiền, ta bỗng dưng nhập định, quên rằng mình đang giảng kinh. Ta nhập định như thế suốt 7 ngày. Tin này lan tràn cả thủ đô Simla, quốc vương, đại quan, cho đến thiện nam tín nữ đều đến lễ bái. Sau khi xuất định, giảng kinh xong, quốc vương thỉnh ta đến hoàng cung thiết lễ cúng dường, chí thành xin quy y. Quan thân sĩ thứ cùng dân chúng quy y ta cả vài ngàn người. Sau khi xuất định, tự nhiên chân ta bị tê liệt, đi đứng không nổi, rồi toàn thân tê cứng như cây khô, không thể nói năng chi được. Tiêu tăng mời bác sĩ Đông Tây đến chữa trị, chăm cứu, uống thuốc, nhưng vô hiệu. Tuy vậy, thân tâm ta vẫn ung dung tự tại, không chút đau khổ. Ta buông xả hết mọi việc, sẵn sàng chờ đợi việc phải đến. Duy chỉ còn một việc chưa yên lòng, là trong áo ta còn một ngân phiếu không ai biết cả. Vì miệng không thể nói, tay không thể viết, ta sợ lúc nhắm mắt thân được hỏa táng thì ngân phiếu đó chắc cũng sẽ bị đốt luôn. Như thế Đại Tạng Kinh không thể đem về Vân Nam, chùa chiền tại núi Kê Túc không thể kiến lập. Nhân quả này bút mực nào viết cho hết được. Nghĩ đến đó, nước mắt ta tuôn trào. Ta thầm lặng cầu mong tôn giả Maha Ca Diếp gia hộ cho. Lúc ấy có thầy Diệu Viên thấy ta rơi lệ, miệng nhấp nháy, liền kê tai gần miệng để lắng nghe. Ta bèn cố gắng ra hiệu nhờ thầy đem trà cho ta uống. Uống trà xong, thân tâm lắng trong, liền nhập mộng, thấy một lão tăng tướng mạo giống ngài Maha Ca Diếp đến chỗ ta nằm, lấy tay xoa đầu, nói: Này tỳ kheo, y bác chớ để xa thân, thầy đừng quá ưu sầu, hãy lấy y bác lót đầu nằm, rồi mọi việc sẽ an lành.